Chuyện Anh lính Mehmet làng Emet. Năm 1937, tôi hãy còn là một thiếu niên hiên ngang, oai hùng lắm. Một ngày kia tôi phải mang theo một số tiền lớn lên đường nhập ngũ. Thôi, thế là vĩnh biệt chuỗi ngày vui vẻ hồn nhiên, rong chơi ngoài phố với chiếc áo phanh ngực bay phất phơ theo gió. Tôi phải thay đôi giày ngắn cổ xinh xắn, đánh xì bóng lộn bằng đôi ủng to tướng sực mùi da thô và đeo chiếc dây lưng to bự. Nhập ngũ được 2 tháng, thì bữa kia đơn vị tôi được tin sẽ có đoàn thanh tra xuống kiểm tra. Đích thân ngài tổng chỉ huy sẽ xuống kiểm tra. Viên chỉ huy đại đội căn dặn các sĩ quan trẻ chúng tôi. Việc đầu tiên của ngài bao giờ cũng là bắt các sĩ quan đọc tên chiến sĩ, còn chiến sĩ thì đọc tên sĩ quan. Các sĩ quan chúng tôi ai nấy hoảng hốt, triệu tập ngay binh sĩ, bắt họ phải học thật thuộc những điểm ghi trong giấy khai sinh và họ tên các sĩ quan của mình. Lần ấy cũng như mọi năm, ngài tổng chỉ huy đến rất đúng giờ. Ngài cho dừng xe cạnh một đại đội và hỏi ngay người lính đầu tiên ngài gặp tên, tuổi, quê quán anh ta. Sau đó ra lệnh cho anh ta kể tên các cấp chỉ huy của mình, từ tiểu đội đến trung đội, đại đội. Anh lính nọ đang kể rất trơn tru, bỗng dưng tắc tị, đứng ngây ra như phỗng. Ngài tổng chỉ huy giận lắm, nói dằn từng chữ. Người lính không thuộc hết tên các sĩ quan của mình thì không thể gọi là người lính. Nói đoạn, ngài lên xe đi thẳng, không thèm kiểm tra nữa. Viên sĩ quan quân nhu trung đoàn chúng tôi có kể một câu chuyện như sau. Thật đến là khổ vì những lần kiểm tra ấy. Hồi tôi còn là trung úy, tôi cũng phải cố tìm cách học thuộc tên các binh sĩ của đại đội tôi. Thậm chí tôi phải đóng một quyển sổ riêng ghi tên tuổi và đặc điểm của từng người vào đấy để học. Chẳng hạn, Ahmed Boylu, da ngăm ngăm đen, mũi tẹt, Ali Mektoglu, mắt xanh. Các binh sĩ thì suốt ngày ngồi nhầm tên các sĩ quan như tụng kinh vậy. Riêng có anh chàng Mehmet làng Emet là dạy thế nào anh ta cũng không thuộc được. Anh chàng này là người thôn quê, cả đời chẳng bao giờ ra khỏi làng, mà tiếng là sống ở làng, nhưng hắn cũng ít khi có mặt ở làng lắm. Hắn phải đi chăn súc vật nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trên núi. Mãi đến ngày bị gọi đi lính, hắn mới biết mặt mũi thế nào là tỉnh. Tính tình hắn rất hay, lúc nào hắn cười, trông chất phác dễ thương đến lạ. Thế nhưng sức khỏe hắn thì ít ai bị kịp. Hắn cao 1 thước 9, khẩu liên thanh nằm trên vai hắn trông cứ nhẹ tênh. Cái gì ở thành phố đối với hắn cũng đều mới lạ, nên cái gì hắn cũng muốn biết. Trí nhớ hắn không nhanh, nhưng được cái đã nhớ thì chắc như đóng đinh. Hắn có thể nhắm mắt lắp xong khẩu liên thanh trong đúng có 7 phút. Có lần tôi theo dõi đồng hồ mà. Suốt ngày hắn cứ ôm kè kè khẩu súng như đứa con gái khư khư ôm con búp bê ấy. Lúc hắn tháo súng ra lầu, bàn tay hộ pháp của hắn cầm các bộ phận của khẩu súng, trông cứ như ta cầm đồ chơi vậy. Các bạn cứ tưởng tượng là bàn tay của hắn to đúng gấp đôi bàn tay của tôi. Thú thực là tôi rất quý Mehmet, một anh chàng rất khá. Một hôm có một đô vật nổi tiếng đến chỗ trung đoàn chúng tôi chơi. Anh này trổ tài đấu vật với Mehmet. Vì không có kinh nghiệm đấu nên Mehmet chỉ tự vệ. Hắn cứ vừa lùi vừa cười như đứa trẻ. Còn anh chàng kia thì cứ nhảy hết bên này sang bên khác, lăm le xông vào trực chộp lấy hắn. Nhưng anh ta cứ nhảy như con choi choi suốt 1 tiếng đồng hồ mà không tài nào quật ngã được Mehmet. Cuối cùng trận đấu phải coi như là hòa. Đã chót kể về Mehmet nên tôi phải tiếp tục câu chuyện. Vậy là tôi không tài nào làm cho Mehmet nhớ được tên các sĩ quan chỉ huy. Hắn cứ lẫn lộn hết cả. Chỉ huy quân đoàn hay chỉ huy sư đoàn, đại úy hay đại tướng, hắn không làm sao phân biệt được. Này chú em, chú ý đây này. Ta bắt đầu từ binh nhất nhé. Anh ta tên là gì nào? Tôi hỏi Mehmet. Hắn chớp chớp mắt trông rất tội, cố nghĩ rồi kêu lên: Mehmet Ali. Không phải, Mehmet Ali là trung sĩ chứ. Thưa ngài chỉ huy, tôi không thể nào nhớ được. Hắn nói nghe rất thương hại. Thôi được, cố gắng lên một chút chú em ạ. Bắt đầu lại từ đầu nhé. Tôi với Mehmet đánh vật với nhau như thế suốt 2 tháng trời mà rốt cuộc vẫn không ăn thua gì cả. Sau tôi phải bắt hắn mỗi ngày học thuộc cho tôi một tên thôi. Chẳng hạn hôm nay học thuộc tên của vị chỉ huy tiểu đoàn, mai thì tên vị chỉ huy trung đoàn. Nhưng chỉ được có 2 hôm. Đến ngày thứ 3 thì hắn lại nhầm hết cả. Tôi bắt đầu nổi cáu. Còn hắn tuy tỏ sát, nhưng những lúc ấy cứ e thẹn như con gái, cúi găm xuống đất, mặt đỏ bừng. Tôi chả biết làm thế nào cả thưa ngài chỉ huy. Hắn bối rối nói khẽ, mà hôm ấy lại đúng hôm trước ngày kiểm tra mới nguy chứ. Liệu đấy Mehmet ạ, không khéo vì anh mà tôi và cấp trên của tôi bị ngài tổng chỉ huy sạc cho một trận cũng nên. Tôi không hiểu anh ra giống người gì nữa. Cái đầu anh hình như không phải là đầu mà là cái dây bột thì đúng hơn. Đổ cái gì vào đều lọt đi hết. Vô phúc anh bị ngài tổng chỉ huy gọi lên thì lúc ấy anh mới biết. Lúc này tôi đã cáu thật sự. Sáng hôm sau, đại đội tập hợp rất sớm. Tôi lo đến nỗi không dám nhìn về phía Mehmet nữa. Ô tô của ngài tổng chỉ huy đã đến rồi. Tôi thấy cửa ô tô mở ra, vị chỉ huy trung đoàn đứng nghiêm chào. Ngài tổng chỉ huy bắt đầu đi dọc theo hàng lính. Bỗng ngài dừng lại đúng ngay trước mặt anh Mehmet làng Emet. Tim tôi như ngừng đập, tai họa sắp giáng xuống đầu tôi rồi đây. Tôi cảm thấy như cả đôi ủng lẫn chiếc dây lưng và chiếc đai kiếm đều siết chặt lấy người. Tôi liếc mắt về phía Mehmet, hình như hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngài tổng chỉ huy nhìn thẳng vào mắt và bảo, anh hãy nhắc lại nội dung bản khai của anh. Tôi, Hassan Mehmet, sinh năm, làng Emet, quân đoàn 5, sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn 3, đại đội 2, trung đội 1, tiểu đội 1. Tôi thầm khấn thánh Allah cho ngài chỉ huy chóng chuyển sang người khác. Tên binh nhất của anh là gì? Ali Yusuf. Trung sĩ của anh là ai? Osman Huzur. Còn hạ sĩ? Hassan Winterkin. Còn sĩ quan trung đội? Hussein. Chỉ huy đại đội, đại úy Mehmet. Anh chàng Mehmet của tôi hình như quá xúc động, hắn cứ tuôn ra một tràng hết tên này đến tên khác. Ngài tổng chỉ huy chưa kịp hỏi, hắn đã trả lời rồi. Chỉ huy tiểu đoàn là ai? Ngài Osman. Còn chỉ huy trung đoàn? Mehmet. Emet trả lời ngay lập tức, không chút ngắc ngứ. Ngài tổng chỉ huy có vẻ bằng lòng anh lính nhanh nhẩu lắm. Ngài nói với hắn, cảm ơn. Đoạn ngài quay sang viên chỉ huy trung đoàn bảo, ông hãy kiểm tra lấy. Rồi lên ô tô phóng đi thẳng. Sau khi có hiệu lệnh giải tán, tôi chạy ngay đến chỗ Mehmet. Này Mehmet, sao chúng mày to gan đến thế hả? Mehmet cúi đầu, mặt đỏ dừ. Thế nào, chúng mày trả lời đi chứ. Thưa trung úy, tôi có lỗi, nhưng biết làm thế nào ạ? Tên ngài chỉ huy sư đoàn và ngài tổng chỉ huy thì tôi nhớ kỹ lắm, nhưng các ngài chỉ huy khác thì cứ nhớ được tên người nào là nói bừa tên người ấy. Chà, chú em Mehmet ạ, thế mà chúng mày không luống cuống thì giỏi thật. Thưa trung úy, đâu có ạ. Lúc ấy tôi lú lẫn hết cả. Ngay trung úy là người quen mà đứng trước trung úy nhiều lúc tôi còn không nói được câu gì, nữa là đứng trước quan lớn tổng chỉ huy, hồn vía tôi bay đi đâu mất cả. Thế là tôi cứ trả lời bừa tăng tít. Xin thánh Allah thứ tội cho con. May mà quan lớn chẳng biết ai vào ai cả. Chuyện diễn văn trong lễ khánh thành. Từ cửa sổ toa tàu, một bàn tay thò ra ngoài chỉ trỏ. Tít xa, tận cuối một thung lũng ẩn mình dưới làn sương xanh, một ống khói nhà máy nhô lên cao vút. Tàu càng đi xa, ống khói càng thu nhỏ lại. Chẳng mấy chốc đã biến thành một cây bút chì bằng ngón tay út dựng đứng thước thợ. Đến lúc bây giờ, người chỉ tay vào cái tăm ống khói tít xa kia mới nói rằng, chính ông là người đã đọc diễn văn khánh thành cho cái nhà máy đó. Thế hóa ra đấy là nhà máy ư? Một người cùng toa hỏi. Chứ sao? Thế nó là nhà máy gì? Máy gì thì hỏi làm gì? Dám hỏi ngài đọc diễn văn khánh thành mà lại không biết là làm sao? Có thể ngài ấy quên. Một hành khách đáp thay. Không, quên là thế nào? Hồi ấy tôi có biết đâu. Người ấy nói. Thế sao? Nhà máy không chạy à? Có lẽ bây giờ chạy rồi, nhưng cái hôm làm lễ khánh thành, lúc tôi đọc diễn văn thì người ta hì hục mãi mà máy không nổ. Chắc lúc ấy ngài là giám đốc ư? Hành khách thứ ba tò mò hỏi. Cái ông này, tôi chẳng là gì cả, người đó đáp. Thì hẳn ngài phải là một nhân vật quốc gia. Chẳng quốc gia quốc vào gì sớt, ông bạn thân mến ạ. Thế tại sao ông ấy lại chính ngài được đọc diễn văn khánh thành mà cho đến bây giờ ngài vẫn không biết nó là nhà máy gì? Hoàn toàn ngẫu nhiên thôi. Các ông biết không, từ nhỏ lưỡi tôi đã dẻo lắm. Đừng nghĩ rằng tôi bốc phép. Quả thực là tôi nắm được nghệ thuật diễn thuyết. Tất nhiên nghệ thuật này không lộ ra trong những câu chuyện hàng ngày, chẳng hạn như câu chuyện của chúng ta bây giờ. Nhưng hễ cứ đứng trước một đám đông là thằng diễn giả trong người tôi lại trỗi dậy. Nhờ Thánh Allah phù hộ, tôi mà đã đứng nói trước quảng đại dân chúng thì đố có ai ngắt lời tôi được. Anh bạn thân mến à, lúc ấy đầu óc tôi minh mẫn lạ thường, đến mức có thể nói nửa ngày không hết đấy chứ. Muốn thế thì phải có tài ứng biến, ông bạn quý mến ơi. Vậy tài hùng biện là gì? Tài ấy là hễ mở mồm là nói không ngừng, không vấp, cứ nói liền, nói miết. Nói cái gì à? Cái đó không cần biết. Đầu cuối có tùy ứng được với nhau hay không? Chuyện ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Khó nhất là bắt đầu nói. Nếu bạn cảm thấy chủ ngữ một đằng, vị ngữ một nẻo thì cái chính là đừng có luống cuống, ngược lại phải kéo cho câu dài ra, cho phức tạp thêm, thế là người nghe lẫn lộn ngược xuôi và cuối cùng chết ngợp. Diễn văn xong người ta sẽ bình, người này nói giỏi quá và sẽ hoan hô nhiệt liệt. Bạn ạ, tôi đã từng đọc những bài diễn văn như thế và lần nào cũng được mọi người bao vây hết lời chúc tụng. Người thì ôm ghì lấy tôi, kẻ thì hôn tay cúi đầu. Sau mỗi buổi như thế tôi thường tự hỏi, ta đã nói gì vậy? Thật kỳ lạ là tôi không thể nhớ ra được. Tôi đã thế mà người nghe cũng thế. Nếu muốn biết một người nói có hay không thì đầu tiên phải tìm hỏi diễn giả, nghe nói gì vậy? Rồi sau hãy hỏi đến người nghe, ông ấy nói gì thế? Đến khi vỡ lẽ là cả hai đều không biết gì, nhưng người nghe vẫn bình phẩm, diễn giả thật lôi cuốn. Ấy là bài văn được liệt hạng nhất đấy. Hồi còn đi học tôi là thằng chúa lười, hơn nữa tôi hoàn toàn mít đặc về số học và hình học. Thế mà chưa bao giờ tôi bị đúc cả, tất cả đều nhờ tài thuyết pháp của tôi. Năm nào cũng thế, cứ đến giờ học cuối cùng là tôi lại đứng lên nói với thầy giáo, thưa thầy kính mến, thầy cho phép con thay mặt anh em được thưa với thầy đôi câu ạ. Thầy mới nói, miễn thưa bẩm, con cứ nói đi. Và thế là thầy xa lưới tôi ngay. Tôi mở đầu rằng, nhân vì năm học vừa hết, đội ơn thầy cho phép con xin bộc bạch những cảm tình của bạn bè con, bẩm thầy. Rồi không để cho thầy tôi kịp lấy sức mà bàng hoàng, tôi không ngậm miệng lại giây nào, cứ thế mà tuôn ra tràng giang đại hải. Thầy ơi, suốt một năm qua thầy đã ấy chúng con trên con đường khoa học sáng lạn, nơi nào đầu óc chúng con mầm mống rực rỡ. Rồi từ đó tôi phát ra tất cả những gì chợt đến trong đầu. Toàn bộ nghệ thuật là không được vấp váp, không được để người nghe kịp nghĩ, nó nói gì vậy? Cứ nói và nói, không được dừng lại. Lúc tôi mới nói thầy giáo không hiểu, sao thầy bị rơi vào tình trạng quên lú, rồi những nếp nhăn trên trán thầy giãn ra đôi chút, cuối cùng thầy nhăn mũi, mắt thầy đờ đẫn không chớp và hai bàn tay run lên. Còn tôi vẫn cứ nổ liên hồi không nghỉ. Giá các bạn được nghe tôi nói lúc ấy nhỉ, chắc cũng phải đổ nước mắt. Thầy tôi lau mũi, cổ họng giật giật, cuối cùng không giữ được nữa, nước mắt thầy tôi ròng ròng. Tôi thì cứ nói, còn thầy thì cứ khóc. Thỉnh thoảng tôi lại ném một cái nhìn lên thầy tôi. Lúc nào thấy thầy sắp chết xỉu, tôi mới dừng chút ít. Lúc đó thầy tỏ vẻ muốn nói lại đôi lời, nhưng mấy lần thầy tôi không nói ra được. Thầy hì mũi, thở dài nặng nhọc, lau mắt rồi nói, các con của ta ơi, thầy thật bội phần cảm kích và xúc động đến nỗi thầy không sao nói ra được những tình cảm của thầy. Và đang nói dở câu, thầy tôi bỏ lớp chạy ù ra ngoài, còn chúng tôi thì cười theo ầm ĩ. Thầy dạy môn hóa của chúng tôi được gọi là thầy Nidam số 0. Nhiều trường đã biết danh thầy. Thầy giáo có một câu nổi tiếng, điểm 10 là điểm của Thánh A-la vĩ đại, điểm 9 là điểm của riêng tôi, điểm 8 là điểm của trò nào chăm chỉ nhất. Tuy vậy, cũng chẳng ai đạt điểm 8 của thầy cả. Một hôm vào cuối năm học, thầy Nidam số 0 vừa vào lớp, tôi liền đứng dậy và diễn thuyết. Giá lúc ấy tôi không ngước mắt nhìn lên thì chắc thầy tôi đã đập đầu xuống đất rồi. Các bạn tôi sốc nách thầy mãi mới vực được vào phòng hội đồng. Ông bác sĩ đến hỏi, sao thế này hả ngài Nidam? Nhưng nước mắt đã cản lời thầy Nidam số 0 lại. Các thầy giáo khác đổ diệt lỗi cho bài diễn văn hàng năm của tôi. Tuy thế tôi đã được thầy Nidam cho đến điểm 10. Đến kỳ thi tôi vừa vào lớp, thầy đã khóc nức lên mà rằng, dẫn nó ra đi, dẫn nó ra đi. Thầy không hỏi tôi lấy một câu, cũng không nín khóc, cứ thế mà hạ điểm 10 xuống. Từ đó đã bao năm trôi qua, thầy Nidam số 0 đã về hưu từ lâu. Thế mà đến nay hễ gặp tôi ở đâu là thầy không cầm nổi hàng lệ, thậm chí thấy tôi từ xa thầy đã nức lên rồi. Nói chung đối với các thầy giáo không nên nhìn vào hình thức, một thầy cau có nhất thường lại là mềm yếu nhất. Thế là nhờ diễn văn tôi đã tốt nghiệp trung học, ra làm viên chức, tôi được bổ đến một tỉnh xa. Tôi đã đi ngang đi dọc khắp thành Anatoly. Thực ra tôi chẳng là một công vụ viên chức nào cả, nhưng bao giờ thượng cấp cũng dành cho tôi những nhận xét tốt đẹp. Còn về lương bổng, tôi cũng cứ nhảy hai bậc một kỳ. Bạn ạ, tất cả những cái đó đều ở tài diễn thuyết của tôi mà ra, không tuần lễ nào là không có một vài cuộc họp. Khi thì một thượng quan chút linh hồn về trời và người ta phải tổ chức điếu phúng, khi thì đón rước sếp mới và người ta phải chiêu đãi mừng ngày nhậm chức. Người đến, người đi, thầy đều phải có diễn văn của tôi. Vào lễ truy điệu, chỉ cần tôi khai giọng: "Thưa các bạn đồng nghiệp quý mến, hôm nay chúng ta phải sống những giờ phút đau thương nhất và nặng nề nhất trong cuộc đời mình", thì mọi người ngồi trước mặt đã bắt đầu nức nở. Nếu là lễ truy điệu làm ở khách sạn thì tất cả những anh hầu bàn, thậm chí những bác đầu bếp cũng sụt sùi nước mắt. Cuộc đời tôi cứ trôi đi như thế đó các tôn huynh ạ. Một lần cách đây 4 năm tôi đi nghỉ phép, chả là tôi có một người bạn từ hồi để tròm tên là Hami. Tôi đi nghỉ ở Istanbul và trên ô tô bus tôi gặp các anh chàng Hami ấy. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau mà hôn. Bao nhiêu năm không gặp còn gì nữa. Chắc các bạn còn nhớ lúc nãy tôi vừa kể rằng những bài diễn văn của tôi đã làm rơi nước mắt từ thầy giáo cho đến thượng cấp. "Này, cậu về chơi với mình một ngày nhé", Hami đột nhiên bảo. "Ngày mai bọn mình làm lễ khánh thành nhà máy đấy." Tôi nhận lời. Cái quãng tôi vừa chỉ tay ấy là nơi chúng tôi đến nhà máy. "Nhà máy thế nào? Các bác đừng có hỏi vội. Cả một sân toàn là cừu, bò, lạc đà và trâu." "Sao nhà máy lại nuôi cừu nhỉ?" Bữa ấy chính tôi cũng thắc mắc. Hami bảo tôi rằng súc vật dùng vào tiệc khao, bầy cừu được tắm sạch, lông được nhuộm phẩm hồng, sừng được sơn son, rồi được sắp vào hàng lối ngay ngắn. Như thường lệ, sau lễ khánh thành, lúc nhà máy bắt đầu hoạt động là lập tức đàn súc vật bị chọc tiết. Bằng khánh thành vẫn căng, bàn tiệc đã chuẩn bị, mọi thứ đã xong, mọi nhẽ đã ổn định. Khách lần lượt đến từ sáng. Nhà máy nằm giữa một khu đất lớn, thế mà chả mấy chốc khu đất đã thành một biển người đông nghìn nghịt. Đến trưa thì ô tô đã đậu vào hàng dài. Bạn Hami của chúng ta bước lên diễn đàn. Vì không có tài nói nên bạn ấy ấp úng mấy chỗ, cuối cùng mới được một câu: "Bây giờ quan trên tôn kính của chúng ta, người mang hạnh phúc về đây sẽ khởi động cho toàn nhà máy." Ai cũng nghĩ quan trên sẽ bấm một cái nút, nói cách khác sẽ phát một tín hiệu, và trước mắt mọi người cả nhà máy sẽ hoạt động. Vị quan đó bước lên một cái bục cao, lấy ngón tay ấn một cái nút, xong lại ấn lần nữa, rồi lại ấn lần thứ ba. Lúc ông ta vừa vươn tay về cái nút thì ở phía sau người ta đã đè nghiến những con vật xuống đất và kề dao vào cổ. Vị quan cứ ấn mãi cái nút mà nhà máy vẫn bất động. Bực mình vì vị quan mãi không làm xong cái nhiệm vụ con đó, Hami đứng lên tự tay nhấn mạnh chiếc nút. Kết quả vẫn như vậy. Trong đám đông đã có người cười nói rúc rích, nhiều người lộ vẻ chán nản ra mặt. "À la, lạy thánh à la." Bối rối, Hami chạy xuống chỗ tôi, mặt anh ta tái nhợt, đôi mắt hoảng hốt. Cúng mình với, anh ấy van lơn, mình sẵn sàng hôn tay hôn chân cậu, cậu bảo gì mình cũng xin vâng, hỏi ai giúp mình bây giờ thì chỉ còn cậu. Cậu lên diễn đàn và nói một lời đi, cậu hiểu không, chúng mình đã chuẩn bị xong để khởi động nhà máy, chỉ còn quên cái dây cua roa bánh đà nữa thôi, bây giờ chúng mình đi mắc dây, còn cậu lên nói cho khoảng 10 phút. Trừ cậu ra không ai làm nổi, mình van cậu lên nói đi, nói gì cũng được, gọi là trấn an đấy mà. Tôi còn biết làm gì khác được, tình bằng hữu thôi thúc, tôi đành lên bục. "Kính thưa các vị quý khách." Tôi mở đầu như vậy, nhưng thậm chí tôi đã biết tên nhà máy là gì đâu. Hôm qua lúc đêm khuya về nhà Hami, Hami có đem chuyện nhà máy ra kể, nhưng quả thật là tôi đã quên mất, lúc mệt quá, buồn ngủ rũ mắt. Thế là chân tôi thì đứng trên bục, còn mắt tôi thì đào quanh nhà máy, cố tìm hiểu xem chức năng của nó là gì. Thế nhưng tôi không sao đoán ra được, ra phòng tôi có thể nói suốt ngày đêm. Đằng này tôi cứ nhìn quanh mà không thấy Hami đâu cả, phát điên lên. Nhưng biết làm sao, tôi bèn nói: "Kính thưa các quý khách, đại quý khách, tất cả chúng tôi đều có cái vinh hạnh được chào đón các vị. Các vị đã chẳng quản muôn dặm đường xa, trong điều mệt mỏi để đến đây chia vui. Nhưng thế chưa đủ, và lát nữa đây, thưa các vị, trước mắt các vị nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động. Nhà máy đứng đầu cả nước." Trên bàn có một cái bình, tôi cầm lên rót nước ra cốc, đồng thời ngoảnh vội về phía người đứng sau lưng tôi bảo: "Tìm ngay Hami và bảo anh ấy rằng dù mắc cua roa hay làm cái khỉ gió gì đi nữa thì cũng phải nhanh lên đấy." Người ấy trả lời khẽ: "Cua roa mắc rồi mà máy vẫn không chạy, hóa ra quên bánh xe trục chính, bây giờ còn đi tìm." Tôi lập tức giảng giải cho đám quần chúng biết thế nào nghĩa là nhà máy, tiếng nhà máy bắt nguồn từ đâu mà vào trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ta được. "Thế nhưng chính ngài có biết không, Một người cùng phòng trên tàu hỏi, bạn vàng của tôi ơi, quả thật tôi cũng không có ý niệm gì cả. Tôi không biết mà thính giả của tôi cũng không biết. Rồi tôi nói nhà máy xuất hiện ra làm sao. Tôi giải thích rằng chữ nhà máy bắt nguồn từ tiếng Latin. Tôi kể về lịch sử phát triển của các nhà máy. Tôi thông báo địa điểm xuất hiện nhà máy đầu tiên. Có một lúc tôi thoáng nhìn thấy Hami. Anh ta ra dấu van lơn, cậu cứu mình với nhé, cứ nói dài vào. Thưa các vị tôn khách, tôi lại nói tiếp, lát nữa nhà máy hoạt động, các vị sẽ thấy nhà máy này không giống một nhà máy nào khác. So với những nhà máy tương tự trên toàn thế giới thì nhà máy này xếp hạng nhất. Tôi nhìn đồng hồ, từ lúc tôi nói mới có 5 phút, tôi lại nhấc cái bình nước. Máy móc làm sao thế? Tôi vội hỏi người phía sau. Đến bây giờ vẫn chưa lắp được bánh răng à? Dạ lắp rồi nhưng máy vẫn không truyền. Ngài Hami bảo gửi lời cảm ơn ngài và xin ngài nói dài thêm chút nữa. Tìm mãi hóa ra anh em thợ quên lắp cái nồi hơi nhỏ. Bây giờ lắp xong rồi ạ. Nửa tiếng sau. Hỏi bây giờ đất nước ta cần cái gì nhất? Các vị hãy thử trả lời câu hỏi ấy xem. Tôi đưa mắt nhìn những gương mặt đang hướng về tôi. Tất nhiên các vị đều biết rằng đất nước ta cần nhất là nhà máy. Vì sao lại cần nhà máy? Vì rằng nhà máy có nồi hơi, có trục truyền động, có motor, có máy cái. Nhà máy có ông giám đốc, có người gác cổng, có nhân viên, có căng tin, có ống nước. Và nếu thiếu một chi tiết đó thì nhà máy không tài nào vận hành được. Sau khi chúng tôi đã giảng giải cho các vị rõ về cái chân lý đó, chúng tôi xin phép một lần nữa được nói rằng xin nhiệt liệt hoan nghênh các bậc khách đại tôn đại quý. Còn bây giờ, nếu được các vị cho phép, tôi xin kể đôi điều về các nhà máy. Trước hết phải hiểu nhà máy là gì. Nhà máy nghĩa là nhà máy. Chừng nào chúng ta chưa thấm nhuần cái chân lý đó, chúng ta sẽ không bao giờ khởi động nó được. Hoặc giả. Vừa lúc đó có người đặt trước mặt tôi một mảnh giấy. Tôi đọc lướt thì ra là Hami. Cậu cứu mình với, nhân danh những gì thiêng liêng nhất. Cậu phải nói nữa, cái ống khói lẽ ra phải ở nóc lò thì thợ lại lắp nhầm vào cửa sổ phòng ông giám đốc. Bây giờ đang đục một lỗ mới, đừng có ngừng lời đấy, kẻo mà chết mình. Tôi nhìn thính giả, mới nhận được một bức điện. Tôi bảo họ, nhân dịp khánh thành nhà máy này, các nước láng giềng anh em gửi lời chúc mừng chúng ta và đặt hàng trước. Nước trong mình đã cạn, mặt trời đã lặn, chiều xuống, bóng tối buông màn. Còn tôi cứ nói, có lúc tôi được biết một điều đáng phải kinh ngạc là máy móc đã xong mà chỉ còn quên thuê thợ điều khiển. Ngài nói thêm chút nữa cứu chúng tôi với. Người đứng sau lưng tôi van vỉ, chúng tôi đã cho người đi gọi thợ rồi. Nhưng đến đây sức chịu đựng của tôi đã kiệt. Tôi túm lấy vai người ấy lôi ra trước micro. Thưa quý vị, tôi nói, bây giờ nhà chuyên gia này sẽ kể vắn tắt vài lời về nhà máy chúng ta. Tôi nhảy đại xuống, chạy u về nhà. Đến nơi tôi lên ô tô chuồn thẳng. Thế là tôi cũng chẳng hay cái nhà máy có chạy được không. Còn Hami thì tôi chả gặp đâu cả. Nghe nói năm ngoái anh ta dẫn đầu một đoàn đi thăm châu Âu rồi.